Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn các tài liệu về những nguyên tắc cốt lõi trong định giá chuyển giao.
Vâng.
Chúng ta sẽ tập trung vào 4 mảng chính: dịch vụ nội bộ tập đoàn này, tài sản vô hình, giao dịch tài chính và cả việc điều chỉnh giá nữa.
Vâng ạ. Các tài liệu tham khảo của chúng ta hôm nay thì chủ yếu đến từ các bài thuyết trình và hội thảo của Fair Consulting Group.
À, Fair Consulting.
Đúng rồi ạ. Chúng có cung cấp một cái nhìn khá tổng quan về cách các tập đoàn thường xử lý những giao dịch phức tạp này và cả những cái điểm nóng, những cái cần lưu ý theo quy định nữa.
Mục tiêu của chúng ta hôm nay là chắt lọc những cái ý tưởng quan trọng nhất và các cân nhắc thực tế từ những nguồn này, đúng không ạ?
Vâng, chính xác.
Để giúp làm sáng tỏ cách thức thiết lập và quản lý giá chuyển giao sao cho hiệu quả và quan trọng là giảm thiểu rủi ro.
Đúng vậy ạ.
Nào, hãy cùng bắt đầu phân tích sâu hơn nhé. Ok, đầu tiên đi. Hãy nói về dịch vụ nội bộ tập đoàn, hay còn gọi là IGS.
Vâng, IGS.
Chúng ta có thể hiểu đơn giản đây là những dịch vụ gì ạ?
À, vâng, IGS ấy. Nó về cơ bản là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp giữa các công ty trong cùng một tập đoàn.
Ví dụ như?
Ví dụ như là hỗ trợ quản lý này, kỹ thuật, tài chính, bán hàng, marketing, cả nhân sự, IT, nói chung là rất nhiều.
À, kiểu hỗ trợ qua lại giữa các công ty con và mẹ.
Đúng rồi, nhưng mà cái điểm mấu chốt ấy, nó không phải là dịch vụ đó có liên quan đến việc đi công tác hay không đâu anh ạ.
Ồ, vậy nó là gì?
Mà là liệu nó có mang lại cái giá trị kinh tế hoặc thương mại thực sự cho bên nhận hay không?
Giá trị thực sự?
Vâng, tức là nếu công ty mẹ không cung cấp, thì liệu công ty con có sẵn sàng tự làm hoặc là đi thuê một bên độc lập bên ngoài để thực hiện dịch vụ đó không?
À, hiểu rồi. Tức là nó phải thực sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh của công ty con, chứ không phải là một cái gì đó áp đặt từ trên xuống.
Chính xác ạ. Chứ không phải là cứ có người từ công ty mẹ đi công tác qua là mặc định thành dịch vụ có tính phí.
Vậy thì làm thế nào để mình xác định mức phí cho những dịch vụ nội bộ này? Có cái nguyên tắc chung nào không?
Có ạ. Nguyên tắc phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất là chi phí cộng. Tiếng Anh là cost plus.
Cost plus. Chi phí cộng.
Vâng. Tức là bên cung cấp dịch vụ sẽ tính toán tổng chi phí hợp lý mà họ đã bỏ ra để cung cấp dịch vụ đó, rồi cộng thêm một cái tỷ lệ lợi nhuận biên, hay còn gọi là markup, phù hợp.
Nghe qua thì có vẻ đơn giản nhỉ? Cứ lấy chi phí cộng thêm lợi nhuận. Nhưng chắc hẳn vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Đâu là những cái điểm phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi nhất à?
Chính xác ạ. Nghe thì đơn giản nhưng cái khó nó nằm ở chỗ xác định đúng cái tổng chi phí là bao nhiêu và biện minh cho cái mức lợi nhuận biên mình cộng vào.
À.
Tổng chi phí thì nó phải bao gồm cả chi phí trực tiếp, ví dụ như lương nhân viên thực hiện dịch vụ đó.
Vâng.
Và cả chi phí gián tiếp nữa, như là chi phí quản lý chung được phân bổ một cách hợp lý.
Phân bổ hợp lý.
Đúng rồi. Nhưng mà lại phải loại trừ những chi phí không mang lại lợi ích trực tiếp cho bên Nhật.
Ví dụ như?
À, ví dụ như chi phí phục vụ lợi ích riêng của cổ đông công ty mẹ chẳng hạn. Cái đó không tính vào được. Hay là chi phí cho các hoạt động mà bên công ty con cũng đã tự làm rồi, tức là bị trùng lặp.
Ra vậy. Còn việc phân bổ chi phí gián tiếp thì sao? Làm sao để biết là hợp lý?
À, cái đó cũng là một điểm hay bị xăm soi. Mình cần phải có tiêu chí phân bổ rõ ràng và có cơ sở. Ví dụ phân bổ theo số lượng nhân viên được hỗ trợ hay theo thời gian, chứ không thể nói chung chung được.
Rồi, thế còn cái phần lợi nhuận biên, cái markup ấy, có một mức cố định nào không hay là tùy ý?
Thực ra là có một cái thông lệ, một cái gọi là safe harbor ấy, cho mức markup khoảng 5%.
5%?
Vâng, 5% cho các dịch vụ được xem là có giá trị gia tăng thấp, ví dụ như mấy hoạt động hỗ trợ văn phòng đơn thuần, kiểu back office.
À, các dịch vụ đơn giản.
Đúng rồi, nhưng mà cần nhấn mạnh đây chỉ là mức tham khảo đơn giản hóa thôi nhé.
Vâng.
Đối với các dịch vụ khác, đặc biệt là những cái phức tạp hơn, mang lại giá trị cao hơn, thì việc xác định tỷ lệ markup phù hợp thường đòi hỏi phải thực hiện phân tích so sánh.
Phân tích so sánh, tức là benchmark.
Vâng, benchmarking. Mình phải so sánh với các giao dịch tương đương trên thị trường để xem mức markup nào là phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
Vậy những cách làm như là không tính phí gì cả, hoặc là chỉ thu đúng bằng chi phí bỏ ra, không có markup thì sao?
À, những cách đó thì tiềm ẩn rủi ro rất lớn khi làm việc với cơ quan thuế anh ạ. Rất dễ bị truy vấn và điều chỉnh thuế.
Hiểu rồi. Vậy khi áp dụng cái nguyên tắc chi phí cộng này, mình có những phương pháp cụ thể nào không? Hay chỉ có một cách tính thôi?
Có hai cách tiếp cận chính ạ. Một là tính phí trực tiếp direct charge.
Direct charge.
Vâng. Cách này là dựa trên đơn giá, ví dụ như tính theo giờ công hoặc ngày công của nhân viên thực hiện dịch vụ.
À, giống như mình thuê luật sư hay tư vấn bên ngoài.
Gần giống vậy ạ. Cách này nó phù hợp khi mà mình có thể theo dõi và xác định rõ ràng thời gian và công việc cụ thể đã thực hiện cho bên nhận.
Vâng.
Cách thứ hai là tính phí gián tiếp, indirect charge.
Indirect charge.
Cách này là mình phân bổ tổng chi phí, đã cộng markup rồi nhá, của cả cái bộ phận cung cấp dịch vụ cho các bên nhận.
Phân bổ dựa trên tiêu chí nào?
Dựa trên một tiêu chí nào đó được cho là hợp lý, ví dụ như là doanh thu của các công ty con hoặc là số lượng nhân viên của từng công ty.
Vâng.
Cách phân bổ này thì thường dùng cho các dịch vụ quản lý chung, cung cấp cho nhiều công ty con cùng lúc.
Nhưng nghe có vẻ rủi ro hơn.
Đúng rồi ạ, rủi ro cao hơn. Vì cái tiêu chí phân bổ ấy rất dễ bị cơ quan thuế soi xét, xem là có thực sự hợp lý và phản ánh đúng lợi ích mà từng bên nhận được hay không.
Ok, như vậy, tóm lại với IGS, mấu chốt là phải chứng minh được giá trị dịch vụ này, xác định cơ sở chi phí hợp lý và áp dụng một mức lợi nhuận biên có thể bảo vệ được.
Vâng, đúng vậy ạ.
Giờ chúng ta chuyển sang lĩnh vực tiếp theo, cũng có thể rất là gay góc đây. Tài sản vô hình, IA.
Vâng, IA.
Cái khái niệm này trong định giá chuyển giao nó có gì khác biệt so với kế toán thông thường không ạ?
Có ạ, có một điểm rất đáng chú ý là khái niệm tài sản vô hình, IA, trong lĩnh vực giá chuyển giao nó rộng hơn nhiều so với định nghĩa trong kế toán.
Rộng hơn?
Vâng, nó không chỉ giới hạn ở những tài sản mà mình ghi nhận được trên bảng cân đối kế toán đâu.
Vậy nó bao gồm những gì?
Về cơ bản ấy, IA là bất cứ thứ gì không phải tài sản hữu hình hay tài chính mà mình có thể sở hữu hoặc kiểm soát được, sử dụng trong kinh doanh và quan trọng là nếu giao dịch giữa các bên độc lập với nhau thì sẽ có trả phí.
À.
Ví dụ thì rất phong phú. Công nghệ này, bí quyết sản xuất, bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương hiệu, rồi cả mạng lưới khách hàng, hệ thống phân phối, thiết kế sản phẩm.
Wow, đúng là rộng thật. Thế giao dịch phổ biến nhất liên quan đến IA trong nội bộ tập đoàn là gì ạ?
Phổ biến nhất là việc cấp phép sử dụng, tức là licensing.
Licensing.
Vâng. Ví dụ như công ty mẹ cho phép công ty con sử dụng nhãn hiệu hoặc công nghệ của mình và thu về một khoản phí bản quyền gọi là royalty định kỳ.
À, phí bản quyền.
Đúng rồi. Ngoài ra thì cũng có thể là chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu IA nữa, nhưng cấp phép thì phổ biến hơn.
Việc định giá cho IA, đặc biệt là khi xác định cái tỷ lệ phí bản quyền ấy, có vẻ phức tạp nhỉ? Các phương pháp chính là gì ạ?
Vâng, khá phức tạp. Nó có 3 nhóm phương pháp chính, cũng tương tự như trong định giá doanh nghiệp nói chung thôi ạ.
3 nhóm đó là?
Thứ nhất là phương pháp thị trường, market approach. Tức là mình so sánh với các giao dịch cấp phép hoặc chuyển nhượng IA tương đương trên thị trường.
Vâng.
Thứ hai là phương pháp thu nhập, income approach. Cách này thì dựa trên lợi ích kinh tế hay là dòng tiền tương lai mà cái IA đó dự kiến mang lại cho bên sử dụng.
Dựa trên lợi ích.
Vâng. Và thứ ba là phương pháp chi phí, cost approach. Cái này thì dựa trên chi phí thực tế đã bỏ ra để tạo ra hoặc là chi phí cần thiết để tái tạo lại cái IA đó.
Ừ. Việc lựa chọn phương pháp nào thì phụ thuộc vào đâu ạ?
Nó phụ thuộc vào bản chất của cái IA mình đang xét và quan trọng nữa là tính sẵn có của dữ liệu. Ví dụ có tìm được giao dịch tương đương trên thị trường không? Có ước tính được dòng tiền tương lai không?
Trong 3 phương pháp đó, thì phương pháp nào thường được ưu tiên sử dụng để xác định phí bản quyền hơn ạ?
Thường thì phương pháp thị trường và phương pháp thu nhập được sử dụng nhiều hơn cả.
Thị trường và thu nhập.
Vâng. Phương pháp thị trường thì mình sẽ dùng các cơ sở dữ liệu về hợp đồng bản quyền tương tự, ví dụ như Royalty Start hay Royalty Range chẳng hạn, để tìm ra một khoảng tỷ lệ phí phù hợp.
Vâng.
Còn phương pháp thu nhập thì phức tạp hơn. Mình phải tính toán được lợi ích kinh tế mà IA mang lại cho bên nhận phép, rồi từ đó xác định một tỷ lệ phí bản quyền sao cho nó hợp lý với cái lợi ích đó.
Thế còn phương pháp chi phí?
Phương pháp chi phí thì thường chỉ hữu ích để xác định cái mức sàn tối thiểu thôi, kiểu như ít nhất cũng phải thu hồi được chi phí bỏ ra, hoặc là trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như R&D theo hợp đồng chẳng hạn.
Nhưng mà cái việc tìm được giao dịch thực sự tương đương trên thị trường chắc là khó lắm.
Cực kỳ khó ạ. Đây là thách thức lớn nhất của phương pháp thị trường, vì mỗi IA nó lại có tính độc nhất riêng.
Vâng. Tôi nghe nói có một khái niệm quan trọng liên quan đến IA là DMP.
À vâng, DMP.
Nó là viết tắt của gì và có vai trò gì trong việc xác định giá trị và phân bổ lợi nhuận à?
DMP là viết tắt của các chức năng chính liên quan đến vòng đời của một tài sản vô hình. Development là phát triển. Enhancement là cải tiến. Maintenance là duy trì. Protection là bảo vệ. Và exploitation là khai thác, sử dụng.
Phát triển, cải tiến, duy trì, bảo vệ, khai thác, DMP.
Vâng, cái nguyên tắc cốt lõi mà OECD nhấn mạnh ở đây ấy là lợi nhuận tạo ra từ IA thì nên được phân bổ cho các bên trong tập đoàn một cách tương ứng.
Tương ứng với cái gì ạ?
Tương ứng với việc bên nào thực hiện các chức năng DMP quan trọng này, bên nào kiểm soát các quyết định chiến lược liên quan đến IA và quan trọng là bên nào chịu các rủi ro đi kèm với các chức năng đó.
À, nói cách khác, không phải cứ ai đứng tên sở hữu pháp lý cái IA đó là được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ nó.
Chính xác ạ. Cái này rất quan trọng. Phải xem xét ai thực sự đóng góp vào việc tạo ra, phát triển, duy trì và khai thác giá trị của cái IPA đó.
Vâng.
Phân tích DMP nó giúp xác định cái vai trò thực sự của từng bên. Ví dụ nhé, công ty mẹ có thể phát triển công nghệ gốc, nhưng công ty con ở thị trường địa phương lại là người đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới phân phối để khai thác cái công nghệ đó hiệu quả.
Ra vậy.
Thì cái kết quả phân tích DMP này nó sẽ là cơ sở quan trọng để mình biện minh cho việc phân chia lợi nhuận một cách hợp lý, ví dụ như là mức phí bản quyền mà công ty con phải trả cho công ty mẹ là bao nhiêu.
Vậy tóm lại, khi thiết lập phí bản quyền, ngoài việc chọn phương pháp định giá phù hợp và phân tích kỹ lưỡng cái DMP này, mình còn cần lưu ý những gì nữa không ạ?
Có chứ ạ. Mình cần xác định rất rõ ràng cái cơ sở tính phí là gì. Thường là doanh thu thuần, nhưng mà phải làm rõ là có bao gồm doanh thu nội bộ hay không, vì có thể dẫn đến rủi ro tính phí hai lần.
Vâng.
Rồi cũng cần xem xét liệu cái tỷ lệ phí có nên thay đổi theo thời gian hay không. Ví dụ khi công nghệ nó cũ đi, nó lỗi thời thì phí có giảm không? Và một điểm đặc biệt nữa là với các giao dịch chuyển nhượng E&A, tức là bán đất luôn ấy, một số quốc gia họ yêu cầu phải theo dõi giá trị thực tế sau vài năm. Nếu mà nó khác biệt đáng kể, ví dụ hơn 20% so với dự báo ban đầu, thì có thể phải điều chỉnh lại giá.
Khá là phức tạp. Rồi, từ dịch vụ đến tài sản vô hình, giờ chúng ta sang lĩnh vực thứ ba, giao dịch tài chính nội bộ, FT.
Vâng, Financial Transactions.
Trọng tâm ở đây mình sẽ nói về cái gì ạ?
Mình sẽ tập trung vào hai loại giao dịch tài chính nội bộ phổ biến nhất thôi ạ. Thứ nhất là các khoản vay giữa công ty mẹ và công ty con, gọi là intercompany loans.
Vay nội bộ.
Vâng, và thứ hai là việc công ty mẹ đứng ra bảo lãnh cho các khoản vay của công ty con với bên thứ ba, ví dụ như ngân hàng, và thu một khoản phí bảo lãnh, gọi là guarantee fees.
Phí bảo lãnh? Có vẻ như là có một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận định giá các giao dịch này trong những năm gần đây đúng không ạ?
Đúng vậy ạ. Hướng dẫn mới của OECD và quy định của nhiều nước, bao gồm cả Nhật Bản như trong tài liệu tham khảo của mình, đã làm rất rõ rằng các cách làm cũ trước đây không còn phù hợp nữa.
Cách làm cũ là sao ạ?
À, trước đây ấy, thì lãi suất cho vay nội bộ, người ta thường hay dựa vào cái lãi suất mà công ty mẹ đi vay được từ ngân hàng.
À, lấy lãi suất của mẹ áp cho con.
Đúng rồi. Còn cái phí bảo lãnh thì thường là bị bỏ qua, không thu hoặc là chỉ thu tượng trưng gọi là cho có thôi.
Vâng.
Nhưng cách tiếp cận mới bây giờ yêu cầu phải tập trung vào góc độ của bên nhận, tức là công ty con.
Tập trung vào công ty con? Cụ thể hơn là như thế nào ạ? Mình phải bắt đầu từ đâu?
Bước quan trọng đầu tiên, và cũng là cái khó, là phải đánh giá được mức độ tín nhiệm, tức là cái credit rating, một cách độc lập của công ty con.
Đánh giá tín nhiệm của con?
Vâng, coi như nó là một công ty riêng biệt, đứng trên thị trường, thì mức tín nhiệm của nó là bao nhiêu?
Làm thế nào để đánh giá được ạ?
Có vài cách. Nếu công ty mẹ có xếp hạng tín nhiệm từ các tổ chức bên ngoài như S&P, Moody's, thì mình có thể dùng các mô hình như là Group Rating Methodology của S&P để xem xét vai trò chiến lược của công ty con là cốt lõi hay chiến lược hay không quan trọng, rồi từ đó suy ra xếp hạng của con so với mẹ.
Vâng.
Còn nếu công ty mẹ không có xếp hạng bên ngoài, thì mình có thể dùng các công cụ chấm điểm tín dụng nội bộ dựa trên các chỉ số tài chính và phi tài chính để ước tính xếp hạng của con hoặc là ước tính của mẹ trước rồi mới suy ra của con.
Nghe có vẻ cần công cụ chuyên dụng.
Vâng, thường là cần công cụ, mặc dù nó có hạn chế nhưng là giải pháp khả thi.
Ok, sau khi mình có được cái xếp hạng tín nhiệm của công ty con rồi, thì lãi suất cho vay nội bộ sẽ được xác định ra sao ạ?
Lúc đó thì lãi suất thị trường sẽ được xác định bằng công thức là lãi suất phi rủi ro, risk-free rate, cộng với một phần chênh lệch lãi suất, spread.
Spread.
Vâng, cái spread này chính là phần bù đắp cho rủi ro tín dụng của công ty con và nó phụ thuộc trực tiếp vào cái mức xếp hạng tín nhiệm mình vừa xác định được.
Làm sao để biết spread là bao nhiêu?
Khoản vay của các công ty khác có cùng xếp hạng tín nhiệm, cùng kỳ hạn, cùng đồng tiền.
À, lại là benchmarking.
Vâng, lại là benchmarking. Từ đó mình xác định được một khoảng lãi suất thị trường phù hợp.
Rồi, thế còn đối với phí bảo lãnh thì sao? Làm thế nào để xác định mức phí hợp lý cho việc công ty mẹ đứng ra bảo kê cho khoản vay của con?
Với phí bảo lãnh thì phương pháp phổ biến nhất hiện nay là phương pháp lợi suất hay yield approach.
Yield approach.
Vâng, nó dựa trên nguyên tắc là phí bảo lãnh nên phản ánh cái lợi ích kinh tế mà công ty con nhận được nhờ có sự bảo lãnh đó.
Lợi ích ở đây là gì?
Chính là cái khoản lãi suất mà công ty con tiết kiệm được. Tức là mình sẽ so sánh hai mức lãi suất. Một là mức lãi suất mà công ty con phải trả nếu nó tự đi vay một mình, với cái xếp hạng tín nhiệm được lập, thường là thấp hơn.
Vâng.
Hai là mức lãi suất mà nó có thể vay được khi có sự bảo lãnh của công ty mẹ. Lúc này thường sẽ dựa trên xếp hạng tín nhiệm cao hơn của công ty mẹ.
Rồi sao nữa?
Cái chênh lệch giữa hai mức lãi suất đó chính là lợi ích mà bảo lãnh mang lại.
Vậy phí bảo lãnh sẽ bằng đúng cái khoản chênh lệch lãi suất tiết kiệm được đó?
À không hẳn ạ. cái mức chênh lệch lãi suất đó nó thể hiện cái lợi ích tối đa mà công ty con nhận được.
Vâng.
Trên thực tế, cái phí bảo lãnh phải thấp hơn cái mức tối đa này một chút.
Tại sao vậy?
Để đảm bảo là cả hai bên cùng có lợi. Công ty con vẫn tiết kiệm được chi phí lãi vay sau khi đã trả phí bảo lãnh. Như vậy nó mới có động lực để trả phí chứ ạ.
À, hợp lý. Vậy thường người ta lấy bao nhiêu phần trăm của cái chênh lệch đó?
Cái này thì không có công thức cứng nhắc. Nhưng thường người ta sẽ lấy một tỷ lệ phần trăm nào đó, ví dụ 50%, hoặc dựa trên việc so sánh các cận của hai khoản lãi suất.
Ngoài ra, còn điểm nào cần lưu ý với các giao dịch tài chính này không ạ?
Có một vài điểm nữa. Thứ nhất, cần nhớ là báo giá lãi suất từ ngân hàng cho công ty con ấy, nó không được coi là bằng chứng giá thị trường cho mục đích tuân thủ đâu nhé.
Vâng.
Thứ hai, dữ liệu thị trường mà mình dùng để benchmarking ấy, nó phải là dữ liệu tại thời điểm mà khoản vay được phát hành hoặc bảo lãnh được đưa ra.
Phải cập nhật.
Đúng rồi. Và cuối cùng, cần cẩn trọng với các khoản vay ghi là ngắn hạn, nhưng mà lại được gia hạn liên tục hết năm này qua năm khác. Cơ quan thuế họ có thể xem xét bản chất của nó là dài hạn đấy ạ.
Rất nhiều điểm cần lưu ý. Cuối cùng, chúng ta hãy nói về phần thứ tư. Điều chỉnh giá hay price adjustments.
Vâng.
Tại sao lại cần phải có cái bước này? Sau khi mình đã cố gắng định giá ban đầu theo nguyên tắc thị trường rồi.
À, bởi vì môi trường kinh doanh thì nó luôn biến động anh ạ.
Vâng.
Mình dù đã thiết lập giá nội bộ ban đầu, ví dụ như giá bán nguyên vật liệu, phí dịch vụ, phí bản quyền, dựa trên các phân tích và dự báo cẩn thận rồi. Nhưng kết quả lợi nhuận thực tế cuối cùng của một công ty con nó vẫn hoàn toàn có thể bị lệch ra khỏi cái khoảng lợi nhuận thị trường mục tiêu mà mình đã xác định ban đầu.
Lệch do đâu?
Có thể do thay bừa bất ngờ về nhu cầu thị trường, biến động chi phí đầu vào, tỷ giá hối đoái thay đổi, rất nhiều yếu tố.
Vâng.
Thì cái việc điều chỉnh giá này nó giống như là một công cụ để mình tinh chỉnh lại cái kết quả cuối cùng, đưa lợi nhuận về đúng cái khoảng mục tiêu đã định.
Mục đích là để làm gì ạ?
Mục đích chính là để giảm thiểu rủi ro bị cơ quan thuế ở một trong hai quốc gia, nước công ty mẹ hoặc nước công ty con, cho rằng lợi nhuận bị chia không hợp lý và tiến hành truy thu thuế.
Hiểu rồi. Vậy có những cách điều chỉnh nào và cách nào là phổ biến nhất ạ?
Mình có thể điều chỉnh trực tiếp giá của một giao dịch cụ thể nếu có yếu tố khách quan nào đó thay đổi rõ ràng. Nhưng mà phổ biến hơn ấy là điều chỉnh gián tiếp để tác động đến cái lợi nhuận tổng thể của công ty con.
Điều chỉnh gián tiếp.
Vâng, và khi cần điều chỉnh gián tiếp như vậy, cái van điều chỉnh mà các tập đoàn thường sử dụng nhất chính là giá của các giao dịch mua bán hàng hóa.
Giá hàng hóa, tức là nguyên vật liệu, thành phẩm.
Đúng rồi ạ.
Tại sao lại là giá hàng hóa mà không phải là điều chỉnh phí dịch vụ hay là phí bản quyền ạ?
Có vài lý do ạ. Thứ nhất, giao dịch hàng hóa thường có giá trị và khối lượng lớn nhất trong các giao dịch nội bộ.
Vâng.
Nên chỉ cần một thay đổi nhỏ trong đơn giá hàng hóa thôi cũng đủ tạo ra tác động lớn đến lợi nhuận tổng thể rồi.
À.
Thứ hai, việc điều chỉnh giá hàng hóa thường khả thi hơn về mặt vận hành, về mặt hệ thống, so với việc phải liên tục thay đổi hợp đồng dịch vụ hay là điều chỉnh tỷ lệ phí bản quyền hàng tháng, hàng quý. Mấy cái phí kia thường được thiết lập cố định hơn.
Dạ vợ, vậy cái quy trình điều chỉnh giá này thường diễn ra như thế nào? Có phải là đợi đến cuối năm tài chính rồi mới làm một lần không?
À không ạ. Cách làm tốt nhất và ít rủi ro nhất là theo dõi và điều chỉnh định kỳ, thường là hàng quý.
Hàng quý?
Vâng. Đầu năm thì mình đặt giá dựa trên dự báo và mục tiêu lợi nhuận. Cuối mỗi quý, mình xem xét kết quả thực tế và cập nhật dự báo cho cả năm.
Rồi sao?
Nếu thấy lợi nhuận dự kiến cả năm có khả năng lệch đáng kể khỏi mục tiêu, thì mình sẽ ra quyết định điều chỉnh giá, thường là giá hàng hóa, và áp dụng cho quý tiếp theo.
À, điều chỉnh cho tương lai, không phải hồi tố.
Đúng rồi ạ. Việc điều chỉnh hồi tố cho các giao dịch đã xảy ra trong quá khứ thường không được khuyến khích và có thể gặp vấn đề pháp lý. Mình điều chỉnh cho kỳ tới.
Vậy điều gì xảy ra nếu như đến cuối năm rồi, ví dụ hết quý 4, mà lợi nhuận tổng kết lại vẫn bị lệch so với mục tiêu?
Trong trường hợp đó, một số công ty có thể sẽ thực hiện một khoản gọi là thanh toán điều chỉnh giá, gộp vào cuối năm.
Thanh toán điều chỉnh giá? Là sao ạ?
Nó giống như một bút toán kế toán cuối kỳ ấy. Ví dụ, lợi nhuận con cao quá, thì con sẽ thực hiện một khoản thanh toán cho mẹ, ghi nhận vào chi phí hoặc giá vốn để kéo lợi nhuận xuống mức mục tiêu, hoặc ngược lại nếu lợi nhuận thấp quá.
Nghe có vẻ tiện, nhưng có rủi ro không ạ?
Cách này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là điều chỉnh hàng quý ạ. Đặc biệt là cái việc điều chỉnh làm giảm thu nhập chịu thuế tại một quốc gia thường bị soi xét rất kỹ. Mình cần phải kiểm tra rất cẩn thận quy định của từng nước liên quan trước khi làm.
Vâng. Vậy cái việc điều chỉnh giá này tuy là cần thiết cho tuân thủ về thuế, nhưng nó có thể tạo ra những thách thức gì cho việc quản trị nội bộ không ạ?
Chắc chắn rồi ạ. Một thách thức lớn là nó có thể bị coi là chỉ phục vụ mục đích thuế thôi và đôi khi nó mâu thuẫn với động lực kinh doanh thực tế.
Mâu thuẫn thế nào?
Ví dụ ban quản lý ở công ty con ấy, họ có thể cảm thấy mất tự chủ, mất động lực phấn đấu khi mà biết rằng dù họ làm tốt đến mấy thì lợi nhuận cuối cùng cũng sẽ bị điều chỉnh về một mức đã định sẵn.
À, đúng là có thể như vậy.
rồi việc triển khai nó cũng phức tạp, đòi hỏi phải có hệ thống theo dõi kết quả thường xuyên, phải có quy trình ra quyết định điều chỉnh rõ ràng là ai làm, khi nào làm, điều chỉnh cái gì.
Vâng.
Và về mặt rủi ro thuế tổng thể, thì việc điều chỉnh này nó giống như là mình chuyển rủi ro từ quốc gia này sang quốc gia khác, chứ chưa chắc đã loại bỏ hoàn toàn được rủi ro.
Chuyển rủi ro.
Vâng, ví dụ mình đặt mục tiêu lợi nhuận cho con quá thấp, thì rủi ro bị điều chỉnh ở nước công ty con. Mà đặt mục tiêu quá cao, thì rủi ro lại nằm ở nước công ty mẹ. Doanh nghiệp phải có một chiến lược rõ ràng về mức độ rủi ro mà họ chấp nhận ở mỗi bên.
Vậy những lời khuyên cuối cùng về việc điều chỉnh giá này là gì ạ?
Quan trọng nhất là luôn phải kiểm tra quy định của từng quốc gia liên quan trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào, đặc biệt là các khoản điều chỉnh gộp cuối năm.
Vâng.
Thứ hai, nên ghi rõ trong hợp đồng nội bộ rằng giá cả có thể được xem xét và điều chỉnh định kỳ vì mục đích giá chuyển giao.
Ghi vào hợp đồng.
Vâng. Và cuối cùng, như đã nói, nên chọn cái giao dịch có giá trị hoặc khối lượng lớn nhất, thường là hàng hóa, làm công cụ điều chỉnh chính để việc điều chỉnh nó có ý nghĩa và khả thi về mặt thực hiện.
Như vậy, qua buổi thảo luận dựa trên các tài liệu từ Fay Consulting Group, chúng ta thấy rõ ràng định giá chuyển giao là một bài toán thực sự đa diện và phức tạp.
Vâng, rất phức tạp ạ.
Nó đòi hỏi phải hiểu rõ bản chất của từng loại giao dịch, từ dịch vụ, tài sản vô hình đến tài chính, rồi áp dụng một cách nhất quán, kinh nguyên tắc cốt lõi là giá thị trường và phải quản lý rủi ro một cách chủ động.
Không thể thiếu việc lập hồ sơ đầy đủ, chi tiết để có thể giải trình khi cần. Cái này là yếu tố sống còn luôn ạ.
Điều này thực sự đặt ra một câu hỏi lớn, một thách thức chiến lược cho các tập đoàn đa quốc gia hiện nay. Làm thế nào để họ có thể cân bằng được giữa một bên là yêu cầu tuân thủ quy định về thuế, về giá chuyển giao ngày càng chặt chẽ và phức tạp trên toàn cầu.
Vâng.
Với một bên là tính khả thi trong vận hành nội bộ và quan trọng là việc duy trì được cái động lực kinh doanh, sự chủ động tại các công ty con ở các thị trường khác nhau.
Đó đúng là một bài toán khó, một sự cân bằng rất là mong manh.
Chắc chắn là một điều mà các nhà quản lý cấp cao cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trong chiến lược của mình.
Cập Fay Consulting Group họ cũng có những cái buổi hội thảo đi sâu hơn vào từng chủ đề cụ thể này, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn cho những ai thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu kỹ.
Rất hữu ích. Xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ những phân tích rất sâu sắc và thực tế, và cũng xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo.